et entends qu'une voix spirituelle, basée que sur l'énergie spirituelle, alors cette énergie-là est pour tout le monde.
Une autre question.
Très première idée, simplement parce que tant qu'à ça correspond un petit peu à ce que j'ai dit cet après-midi. Et je suis très touchée que vous ayez pu comprendre si bien ce que je ressentais. Je vous remercie beaucoup.
Dites la dernière.
Odile vừa kính thưa thầy rằng qua sự tạm dịch của con những điều giảng dạy của thầy thì Odile rất vui mừng vì chính là điều mà Odile đã chứng nghiệm hồi sáng nay khi mà nghe những lời giảng dạy của thầy qua những cuộn băng.
Cho nên cái tâm linh con người không ai cắt đứt được. Cho nên tôi nói rằng tiếng sấm nổ trên trời, người mọi trên núi cũng nhìn nhận là tiếng sấm nổ, mà người các giống dân trên thế giới cũng đều nhìn nhận đó là tiếng sấm nổ. Thì cái ý thức tri giác của con người là sự hiểu biết đồng đều với nhau, không có xa cách.
Monsieur Tam vient de répondre que personne ne peut faire scinder, faire rompre l'esprit. Tout comme le principe conscient, personne ne pourra provoquer sa rupture. Par exemple, quand vous entendez gronder le tonnerre, qu'importe votre pays d'origine, vous tous, en entendant gronder le tonnerre dans le ciel, vous prenez conscience tout de suite que c'est le tonnerre. Alors, que vous soyez français ou russe, ou chinois ou vietnamien, quand vous entendez gronder le tonnerre, vous prenez conscience, vous savez que c'est le tonnerre, et c'est l'esprit, c'est votre principe conscient qui vous permet cette compréhension, cette prise de conscience.
Ai có gì thắc mắc nữa không? Có gì thắc mắc nói, đừng có sợ đi, tôi nói thấp, mình không có thấp đấy gì có cao. Nên đừng sợ tôi nói cao ông đó trả lời không nói có cao mình phải dạy người ta.
Có nói niết bàn cũng là cõi này hay là niết bàn là cõi khác đó thầy?
Niết bàn là trong tâm của cô thôi. Nếu tâm cô thanh tịnh thì cô mới nhìn nhận niết bàn, mà tâm cô lộn xộn thì niết bàn bay mất. Nói nhiêu đó đủ biết nó ở đâu rồi.
Thầy cho tôi hỏi hai câu. Câu thứ nhất, vừa rồi thầy có nói rằng khi mà thầy tập hít thở mà thở bụng thì không được, phải cầu tới Đức Quan Âm mới có thể thở được. Như vậy có phải là cái cách hít thở của thầy đó nó rất khó khăn đến nỗi mà không người thừa phàm nào phải làm được, phải nhờ cái phép lạ của Phật hay không?
Không phải, hồi trước tôi á, tôi luyện võ đó, tôi chỉ hít vô ngực không à. Rồi sau này ông ấy không cho hít vô ngực, bắt hít thẳng xuống bụng. Nó khó khăn cho tôi. Nhưng mà tôi làm hoài không được, nên nỗi tôi phải khóc. Hít, bởi vì hít quen rồi hít vô ngực. Mà ông bắt hít vô bụng nó hít cũng được. Hồi đó tôi ốm, không có mập như bây giờ. Rồi sau này tôi nói thôi, cái phép này kêu bằng quyền diệu quá. Bởi vì ông nói tiếng Việt Nam tôi nghe, nhưng mà về tôi làm không được. Tôi xuống hỏi ông lần cho. Bây giờ tôi hít vô bụng hết không được. Thì ông cũng biết bản tánh tôi, chặt tức là tôi làm. Ông nói nghe là bạn tu cho bạn, đâu phải bạn tu cho tôi. Thôi, mình mắc cỡ đi về. Nhưng mà tôi còn tìm hiểu, bởi vì tôi tu để làm gì? Tu để tôi tìm hiểu cái cảnh thiêng liêng bất diệt. Hồi nào giờ tôi không coi sách, tôi biết Quan Âm, tôi thấy người ta cúng, tôi thấy kể lên người xuống, ông lên bà xuống, tôi cũng có đi coi, cắt lưỡi ra máu dễ bùi tôi cũng coi. Tôi biết có, nhưng mà bây giờ chưa có bao giờ giúp tôi. Thành ra tôi kêu gọi sự giúp đỡ của chứ có là không. Vì tôi muốn tu. Nếu mà giúp đỡ được tôi rồi hít. Cho nên những người mà mới tu ban đầu cái hít hơi khó khăn, bởi vì nhiều người quen tập thể thao hít hơi khó khăn. Và có nhiều người á, nó không tập thể thao mà chỉ cái nó hít được liền, cũng có nữa. Còn những người mà tập thể thao và mạnh là lấy cho cái ngực cho nó cứng để cho người ta đập không đau, mấy người đó hít khó khăn cũng như tôi. Và tôi hít được thì tôi mừng ở chỗ đó thôi. Còn nhiều người khác có người chỉ là ta hít được liền, nhưng mà hít được với ngắn ngắn mà thôi. Rồi hít từng 5-6 tháng sau, ông hít càng nhẹ, càng hít càng nhẹ, càng hít càng nhẹ. Lúc đó ông đập ngực, tôi là thanh niên mạnh ạ. Như tôi bây giờ tôi hít nè ha, tôi xả ra hết rồi. Tôi hít rất chậm, mà người khác muốn hít thì hít cái y, chứ bây giờ tôi xả ra ha. Ha, bây giờ hít vô, thở ra phải xẹp hết. Mà muốn làm như vậy á, phải biết nhiều năm. Bây giờ tôi kêu ông làm liền như tôi cũng làm nổi. Không nói, phải nhiều năm, cho nên đòi hỏi sự công phu. Hít một cái đó thông hết, ấm áp tay chân tư chi, ấm áp khỏe, từ người. Là mặt mày tôi làm cho nó đỏ, khỏe, chạy đều mau. Thấy không? Là cái giai đoạn đầu nó khó khăn chứ nó hít. Mà mình làm với thường xuyên rồi á, cái tâm nó ổn. Cho nên trong kinh nói pháp luân thường chuyển huệ tâm khai, không sai một ly. Mà hồi trước mình cứ nghe mấy ông thầy ông nói mà mình không biết đường rờ. Mình cũng lấy pháp luân thường chuyển huệ tâm khai, rồi tưởng cái phép ở dưới ông trời đem xuống rồi nó làm mở cái tâm mình. Đây là cái này là cái chân công. Cái này cũng trên trời đem xuống. Mà ông hít vô, ông hít cái thanh khí điển nó mở ra rồi nó ổn định, rồi cái huệ tâm nó mới khai. Kim ra kim, mộc ra mộc, thủy ra thủy, thổ ra thổ, sanh khắc phân minh. Hồi nào giờ không biết coi tướng mà ông luận về ngũ hành sanh khắc phân minh. Lúc đó thì ông làm thầy chăm cứu rõ quá, dồn cái mặt biết ông này bệnh gì đâu à? Thiếu thủy, thiếu mộc, thiếu gì dồn đó có biết rồi. Tự nhiên nó đủ nghề cho mình, cần dùng là nó có. Nó hay vậy.
Lúc đầu á, ông học cách nào mà ông để ông biết được rằng nghĩa là cái phép thở đó, pháp luân đó là một cách phép lạ để có thể nghĩa là
mà có ông thầy dạy chứ, ông Đỗ Thuận Hậu dạy chứ, có ông thầy dạy chứ, ông Tư dạy chứ. Cho nên có sách để Chức Thắng cho biết. Có người dạy chứ, không có người dạy sao tôi biết.
Thưa thầy, như chị đó, mình cái lúc mình hít vô đó mình phải tìm cái chỗ mà không khí sạch sẽ mình thích. Nghĩa là mình đi lên núi thì mình làm cái pháp này nó tốt hơn, mình ở chỗ bụi bặm.
Nói gì? Cái chỗ trong lành thì tốt hơn.
Dạ thưa, cái chỗ mà ít có pollution the
land. Ừ, ở trong nhà trong sạch trong lành cũng được. Khi mà mình hít còn sống được là nó không có gì nguy hiểm rồi, cứ việc hít. Còn mà cho nó ở nó o này. Thôi nghĩ. Còn câu thứ gì của ông?
À, câu thứ hai tôi muốn hỏi thầy là tôi có nghe cái băng hôm qua vì thầy không có tới, tôi có nghe cái băng. Thì cái băng có nói rằng là mình mà muốn có cái kết quả thì phải vững tin. Mà tin, muốn tin đó, thì phải thấy có kết quả thì mới tin được. Như lần này nói mà tôi không thấy gì hết thì làm sao bảo tôi tin? Thì tôi tin.
Tin nơi cái gì? Cái này tôi kêu tin nơi khả năng của ông.
Dạ.
Tin nơi khả năng của ông có thể hành cái pháp này để khai thông tới cái kia.
Nhưng mà nếu tôi chưa có thực hành cái pháp này thì tôi làm sao biết được có cái kết quả để mà tôi tin? Không, khi không thông tin thì làm sao tôi có thể thực hiện cái phương pháp này để mà đi tới cái kết quả? Có phải chăng đây rồi một cái dòng lẩn quẩn mà không thể nào thoát được?
Không. Khi mà ông tới đây, ông nghiên cứu với tôi và ông đàm đạo với tôi, rồi ông có cái lý trí để ông phân tách ra cái nào nên làm hay là không làm. Và khi ông phân tách được rồi á, ông tin ông có khả năng thực hành cái pháp này. Cái đó là cái điều quan trọng. Cái đức tin của ông là quan trọng. Tin ông có khả năng khai thác lấy ông để ông đi tới hòa tan với Thượng Đế. Ông phải tin được khả năng của ông. Còn ông tin Thượng Đế nhưng mà không biết ông thì 1000 năm không có tới đâu là đâu.
Có phải chăng thầy muốn nói rằng đây là cái ý chí của quyết của mình hơn là cái lòng tin?
Đó, cái ý chí đó, ý chí là lòng tin đó. Nếu mà trong lòng tin không có ý chí làm sao tin được? Cái ý chí ông phải làm thì tự nhiên ông tin được khả năng ông có thể khai thác. Thì tự nhiên từ giai đoạn một nó sẽ dẫn tới ông. Hồi trước con mắt tôi nó mờ, thấy mệt, bây giờ tôi làm nó thấy khỏe. Cũng như cụ Mai nói, bây giờ trong mình tôi nói sao, trước tôi ăn mặn sao, giờ tôi ăn chay sao. Cụ tin lấy cụ mà, đâu có tin, tin tôi không? Rồi bây giờ đâu, cụ đâu có kêu ông tin cụ, không có. Cụ nghiên cứu rồi, cái tới lúc đó à, tôi tin là tôi làm vậy mà tôi được trẻ, tôi khỏe, thì ảnh hưởng người khác, cái đó là thực tế hơn. Đừng có đặt những vấn đề mê tín quyền diệu đó rồi đâm ra mê tín không được.
Thưa thầy, cái lúc mà Chúa đóng đinh là cứu người đó, như vậy cái phần hồn của Chúa có phải mất đi một cái phần nào để cứu mấy cái phần hồn khác không?
Khi mà Chúa đóng đinh là Chúa thực hiện từ bi và học từ bi. Bị đóng đinh thể xác không có la, không có kêu cầu cứu. Vì sao? Vì Ngài thực hiện từ bi để cứu độ người giết người. Cái người mà giết Chúa Ngài cũng cứu luôn. Cho nên cảm động người. Vì Chúa là thực hiện từ bi. Thấy không? Thì cái sự từ bi đó nó cảm động, chứ không phải Chúa mất cái gì đâu. Chúa vẫn còn. Chúa mới cảm động lòng người và ảnh hưởng người, dẫn tiếng người. Còn Chúa mất rồi thôi, chứ ai mà tin cấp nhà thờ chứ. Thấy không?
Rồi, thầy, sau giờ xin chút nữa này, cái chuyện này không có khó khăn gì hết. Là khi nào mình hít vô thì thường là nó phải không khí nó phải vô trong cái bộ phổi của mình. Bây giờ làm sao mà không khí nó chuyển xuống dưới bụng được?
Chỉ hít vô bụng cho nên khó khăn cái vấn đề đó, cho nên phải tập. Và tôi có cuốn sách để cách nghĩa cho cụ. Tôi hít vô bụng không à?
Thì cái buồng phổi cái nó xuống buồng phổi thôi.
Còn cái này hít vô bụng rồi nó mới sửa.
Nó đi ngõ nào mà xuống vô bụng được?
Xuống vô bụng này đấy, cụ thấy rõ ràng chết vô bụng không á? Nó do đó nó mới sửa ấm cái cặp, cái thận cụ. Mà cụ lớn tuổi mà cái thận cụ càng ngày càng mạnh là người con càng ngày càng trẻ. À, quan trọng ở chỗ đó. Cho nên mấy cái nhà thiền nó trẻ là vậy đó.
Khó là làm sao? Khó là cái bộ phổi nó tới đó hết tập, rồi. Nó có cái
cũng bộ phổi nó như cái... tôi hồi xưa, cũng như tôi hồi xưa.
Rồi làm sao nó xuống dưới bụng được?
Vậy mà hít được. Vậy mà hít được nha, giai đoạn đầu. Bây giờ chúng tôi có cái cách nằm hít đó. Thì để cho cô tập, cô nằm mà cô hít được cái bụng lớn là được rồi. Cô ngồi hít được à? Cho nên tôi thắc mắc chỗ đó là cũng như cụ thắc mắc bây giờ. Chúng nói...